thơ chân thật tự lại bản tâm tình của tôi. Chỉ còn một hai ngày nữa tôi sẽ rời xa nơi đây, nơi mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã để lại trong tôi bao cảm xúc, bao đổi thay trong tâm hồn. Rồi đây một chặng đường dài trên 300 cây số sẽ trở thành đoạn đường thật ngắn ngủi mỗi khi ta nghĩ về nhau. Tôi muốn để lại nơi anh một vài điều cơ bản về một lĩnh vực mà gần như cả cuộc đời tôi đến nay vẫn dành cho nó, đó là bộ môn nghệ thuật ca hát. Tiếng hát là tiếng nói của tâm hồn đã trở thành nghệ thuật lâu đời nhất, phổ cập nhất và dễ hiểu nhất, được tất cả mọi người đều yêu thích. Tiếng hát mang lại cho con người một hạnh phúc, dù ở thế giới nô lệ buồn thảm xa xưa hay xã hội tươi sáng của chúng ta hôm nay và ngày mai. Tiếng hát vẫn nở hoa thơm ở không khí, ánh sáng mặt trời của trái đất. Ca hát là bộ môn nghệ thuật phối hợp âm nhạc và ngôn ngữ. Tuy là âm nhạc nhưng cơ quan tạo nên giọng hát của con người khác xa với những nhạc khí bình thường. Ta có thể gọi nó là một nhạc khí sống với sức mạnh biểu hiện thật lớn lao, khả năng phổ cập thật rộng rãi, đã làm cho nghệ thuật ca hát trở thành một phương tiện truyền cảm giáo dục tư tưởng, đạo đức và thẩm mỹ vô cùng quan trọng. Cuộc sống của ta cần có tiếng hát. Tiếng hát cần cho cuộc sống, cũng như không khí cần cho sự sống của mỗi người. Ca hát tuy không phải là cơm ăn, nước uống, nhưng thiếu nó sẽ làm hạn chế đối với những ước mơ bay bổng của tâm hồn, những hy vọng, tin tưởng, những niềm yêu thương say đắm và những nỗi buồn căm giận sâu xa. Ca hát và âm nhạc giúp chúng ta phát huy trí tưởng tượng hoặc sáng tạo phát minh, sự tư duy phong phú nhờ vào tính chất trừu tượng của nó lại nên. Chúng ta cũng có thể nói là ca hát có thể làm cho những tâm hồn đã khô héo, bị thương tổn bởi những thất vọng. Những con người cằn cỗi hư đốn tội lỗi, có khi đến ác độc, sẽ phải dung cảm, sẽ phải thấy lại những tình cảm tốt đẹp, những lẽ phải cao thượng. Tiếng hát thật sự có sức mạnh vô địch, đi vào lòng người rồi bay nhanh, bay xa, ít có nghệ thuật nào có thể so sánh được. Ca hát có thể tượng trưng cho chí khí, cho tinh thần của một dân tộc, tượng trưng cho lẽ phải, cho công bằng, cho đức tin. Ca hát tuy phong phú và dễ hiểu, phổ cập như vậy, nhưng nó lại là một trong những loại hình nghệ thuật khó nhất. Cơ thể con người, mọi diễn biến tâm lý của ca sĩ, của người hát đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghệ thuật. Hơn nữa, cái khó của nghệ thuật ca hát còn ở chỗ ngoài những cái luật chung về âm thanh, về kỹ thuật âm nhạc, về thẩm mỹ, nó còn bao gồm cả những quy luật về ngôn ngữ nữa. Một thời gian rất dài, phương pháp giảng dạy thanh nhạc dường như chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn, trừu tượng. Cách giảng dạy thanh nhạc còn là một phương pháp truyền đạt cho người học những cảm giác, những kinh nghiệm ít nhiều mang tính chất chủ quan, nghĩa là chủ yếu thông qua tai nghe và cảm giác về âm thanh của người dạy và người học nữa. Ca hát là một bộ môn nghệ thuật mà sự luyện tập quá ư trừu tượng, quá ư mang nhiều chất chủ quan. Hiện nay nghệ thuật ca hát trên thế giới đã phát triển rất cao. Riêng ở nước ta, nghệ thuật ca hát mới cũng chỉ mới phát triển trong vài chục năm nay, đặc biệt là từ sau những ngày chúng ta có điều kiện tiếp nhận với những kỹ thuật thanh nhạc của thế giới bên ngoài. Những thành tựu của nghệ thuật ca hát trên thế giới bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau: nguyên nhân về xã hội, về con người, nguyên nhân về sự phát triển của nền văn hóa nói chung, và cả đến những tiến bộ về khoa học. Trong sự tiến bộ không ngừng của khoa học, trong đó có y học, chúng ta ngày nay đã có thể có khả năng nghiên cứu được mọi hoạt động tổng hợp phức tạp của giọng hát bằng những dụng cụ chụp chiếu quang tuyến. Người ta đã nhìn thấy được những phần của cơ quan phát âm nằm sâu trong cơ thể của con người. Chúng ta có thể đo được những độ rung động của dây thanh và xác định được khả năng hoạt động của nó. Để tìm hiểu nguyên nhân phát sinh ra tiếng hát, chúng ta trước hết là phải nắm được cơ cấu của cơ quan phát âm, nắm vững được những hoạt động của từng bộ phận và chức năng của nó. Tiếng hát được tạo ra bởi sự hoạt động tổng hợp của cơ quan phát âm, bao gồm nhiều bộ phận làm việc gần như cùng một lúc, liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau được. Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về cái bộ máy phát âm của con người. Chúng ta đã học rất nhiều qua những bài cách ký thời còn nhỏ trong trường phổ thông, nhưng mà thực tế khi nói đến tiếng hát hay tiếng nói của con người, rất ít người chúng ta có thể hiểu rõ được muộn ngành một cách cặn kẽ những bộ phận mà nó nằm sâu trong cơ thể của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi cũng lại nhắc lại những bộ phận đó, để rồi chúng ta có thể nghiên cứu và tìm hiểu. Theo tôi quan niệm thì một ca sĩ hiểu biết về cái bộ máy phát âm của mình cũng chẳng khác gì một nhạc công tìm hiểu và hiểu biết rành rẽ về cái nhạc cụ mình sử dụng. Bởi vì nếu có hiểu được nó, có làm chủ được nó, thì chúng ta sử dụng nó với được chủ động và tạo ra được những hiệu quả cao nhất. Bộ máy phát âm của người ta có thể nói gọn là chia ra làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bộ phận ngoại biên, thì trung ương thần kinh nằm ở vỏ ngoài đại não, là nơi tập trung tất cả những sự nhận tín hiệu thu phát, và nó là nơi quyết định những sự rung động, những cử động hoặc là những động tác phối hợp của toàn bộ cơ cấu phát thanh để tạo nên một tiếng nói của con người. Thanh quản, nằm trong thanh quản thì có hai bó cơ, người ta gọi là bó cơ bởi vì nó được cấu tạo bởi một những cơ và nó nằm ngang ở thanh quản. Trong khi chúng ta ngồi im lặng hoặc là tiếp nhận những cái tín hiệu bên ngoài mà không có khả năng cần phải phát âm, thì hai dây thanh luôn luôn được mở ra theo hình chữ V, tạo nên một khe hở để những luồng hơi thở từ dưới phổi đi lên, không tạo nên một sự rung động và không có tiếng động nào cả. Thì hai cái bó cơ đó là người ta gọi là dây thanh hay là thanh giới, chúng đã tạo nên những âm thanh, và từ âm thanh đó chúng ta có ngôn ngữ. Cách dưới thanh quản là phế quản, là những ống dẫn hơi để tiếp nhận và để giúp những cái hơi thở đi từ ngoài vào hai lá phổi. Ở đây hai lá phổi thì chúng ta biết là nó có thể quan niệm nó như là hai cái túi chứa hơi, và chính đó là cái nguồn dự trữ hơi thở cho chúng ta. Đứng về mặt sinh lý học con người bình thường thì cái chuyện chuyển tiếp và thay đổi mỗi khi con người chúng ta thở ra hít vào để tiếp nhận không khí, trong đó không khí có oxygen để biến đổi máu đen sau khi đi nuôi cơ thể, khi trở về tim thì nó tiếp nhận cái lượng oxygen mới và nó có thể biến thành màu đỏ để tiếp tục đi nuôi cơ thể, thì đứng vào cái chuyện lực và thải tán khí ra ngoài, thì đấy là cái việc mà chúng ta nói về tuần hoàn hoặc là hô hấp. Nhưng mà đây ngược lại thì đối với người ca hát ấy, thì cái túi phổi, hai cái lá phổi lại là cái nơi dự trữ lượng hơi, và từ lượng hơi đó cái người ca sĩ đó phải sử dụng nó làm động lực để phát sự động lên hai dây thanh và tạo ra âm thanh và tạo ra tiếng nói hoặc là tiếng hát. Bộ phận thứ hai mà rất quan trọng, chúng ta biết là nếu như những cái rung động bước đầu của hai dây thanh mà do một cái tác động do lượng luồng hơi thở đi từ dưới phổi lên, nó mới chỉ là đơn âm thôi. Nhưng mà nhờ một bộ phận hết sức quan trọng mà chúng ta thường ngày chúng ta thấy, ví dụ như là hai môi, lưỡi, lưỡi gà, thì nó là một bộ phận mà chỉ thiếu một hoạt động nhỏ nhất hoặc là một cái khó khăn nào trong hoạt động của chúng là chúng ta không tạo nên tiếng nói được. Hai môi khi mím lại mặt ra để tạo nên phụ âm em, hay là đầu lưỡi rung mạnh r để tạo ra chữ r, chúng ta có thể mở miệng rộng hoặc là khép miệng hẹp lại. Cái sự cử động hết sức phức tạp của môi lưỡi để tạo nên cho chúng ta những nguyên âm phụ âm, ví dụ như a e i o u m n e s t a m đã lại là như vậy. Thế thì người ta gọi nó là bộ phận phát âm phức tạp bởi vì là nó luôn luôn thay đổi ở những vị trí khác nhau, mà cái vị trí đó là chúng ta phải để ý và phân tích nó thì chúng ta mới cảm nhận được. Nếu không có những bộ phận phát âm phức tạp, thí dụ như những con người bị khuyết tật có một môi bị mất hoặc là lưỡi ngắn, lưỡi ruột, thì rất khó là không có thể nào mà phát âm chính xác được. Bộ phận thứ ba người ta gọi là bộ phận khuếch đại. Sở dĩ tại sao có con người nói nhỏ, con người nói lớn, có người hát lớn, có người hát vang, lại có người hát lý nhí không thể nào to hơn được, chính bởi vì rằng là cái sự cảm nhận và sự điều khiển âm thanh để lợi dụng tất cả những khoảng trống, những xoang có được ở trong đầu hoặc là trước mặt của con người. Chúng ta có thể biết sẽ kể đến các xoang là những chỗ trống, ví dụ như là xoang trắng, gò má, hàm cứng. Hàm cứng ở đây có nghĩa là nếu chúng ta lấy cái đầu lưỡi, chúng ta kiểm tra, chúng ta đưa giờ ta lui ra phía cái hàm răng cửa trên ấy, thì chúng ta thấy nó cứng. Và nếu lui cái đầu lưỡi để kiểm tra cái hàm phía trong ở phía trên ấy, thì chúng ta thấy nó mềm. Thì người ta có thể, trong chuyên môn người ta gọi là hàm cứng và hàm mềm. Thế thì toàn bộ cái bộ phận phát thanh người ta gọi là bộ phận khuếch đại, tức là cộng hưởng là làm vang, là chúng ta phải sử dụng được là làm sao cái âm thanh được đặt vào đâu, được đẩy tới đâu. Ở đây thì chúng ta có thể quan niệm âm thanh nó là một cái thí dụ giống như là một quả bóng. Nếu như cầm cái quả bóng đó mà ném vào một bức tường xây bằng bê tông hoặc mê thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sức đập trở lại của nó rất mạnh. Nhưng mà cũng với cái khoảng cách đó, cái lực đó và cái quả bóng đó, chúng ta ném vào một bức tường bằng cao su, bằng mousse hay là bằng rơm, bằng gà, những cái vật hết sức mềm thì những cái phản xạ rất có thể là quả bóng nó bắn không xa, hoặc là có thể nó rớt ngay trước mặt. Thế thì như thế thì âm thanh cũng vậy, phải không? Nhưng mà chính vì âm thanh là một cái vật chúng ta không kiểm nghiệm được, chúng ta không thể kiểm tra nó bằng thị giác hoặc xúc giác được, cho nên hướng tới đâu hoặc là ta đẩy nó vào chỗ nào thì hoàn toàn dựa vào một cái sự suy nghĩ với tư duy của chúng ta. Do đó thì có người hát nhỏ, có người hát lớn, chính bởi vì rằng là người đó đã biết, nếu người ta hát vang có nghĩa là người ta đã biết đẩy được cái âm thanh người ta vào những cái chỗ cứng, những cái chỗ mà tạo nên những cộng hưởng. Và trong con người chúng ta thì các bạn biết rằng là xoang trán này, hai gò má này, hàm cứng này, răng này, hoặc là lồng ngực, xương sườn cũng là cộng hưởng. Thế cái cộng hưởng đó chúng ta sử dụng như thế nào, hoặc là cho nên nó mới tạo ra những khoảng vang. Thì cho nên là tôi trình bày với về mặt bộ máy phát âm ấy, thì chúng ta có thể hiểu một cách hết sức là đơn giản là như thế. Nhưng mà trên đúng cho đến ngày nay mà nói ấy, thì người ta chỉ có thể giải thích một cái tương đối, và sở dĩ chúng ta nói được là nhờ một luồng hơi thở đi từ dưới phổi lên tạo nên một áp lực làm rung động niêm mạc bao bọc hai dây thanh, chúng khép lại và tạo nên sóng rung niêm mạc, rồi cái dây thanh đấy tách ra, hơi thở đi qua và nó khép lại, tạo nên những áp suất mới. Cái chu kỳ liên tục đó là mắt con người chúng ta không nhìn thấy được. Và trong cái chu kỳ rung lên như thế thì những âm thanh được phát ra, và bước đầu chúng là những nguyên âm. Nhưng mà nhờ cái bộ máy, bộ phận vận phát phân và phát âm rất phức tạp như là môi, lưỡi, thì chúng ta có được những phụ âm, nguyên âm và phụ âm kết hợp để trở thành một ngôn ngữ. Thì chính vì những ngôn ngữ trên thế giới này do tùy từng nước, tùy từng vùng có nhau, thì về cách hát hoặc là cách nhả chữ cũng khác nhau. Và do đó trên thế giới chúng ta hiện nay có biết bao nhiêu lối hát, có biết bao nhiêu cách hát mà người ta gọi chung là những trường phái thanh nhạc. Như tôi đã trình bày ở trên, tiếng hát được tạo ra bởi sự hoạt động tổng hợp của nhiều cơ quan phát âm, bao gồm nhiều bộ phận làm việc gần như cùng một lúc, liên quan chặt chẽ với nhau và không thể tách rời nhau. Nhưng trong tất cả những hoạt động một cách cùng một lúc như thế thì hơi thở vẫn là động lực để tạo ra tiếng hát. Không có hơi thở thì không có cuộc sống. Và hơi thở đối với người ta lại còn quan trọng hơn. Ngoài ra, ngoài chức năng để tạo nên cuộc sống thì tiếng hát là động lực, là tác động để tạo ra những sự rung động của dây thanh. Và từ khi sự rung động của dây thanh đó, chúng ta có âm thanh và chúng ta có ngôn ngữ. Cái sự phát động hai dây thanh của hơi thở đi từ hai lớp phổi lên nó quan trọng như thế. Do vậy, đối với người làm công tác thanh nhạc, có thể không phải chỉ là những người ca sĩ, mà bao gồm kể cả những phát thanh viên, những diễn giả, những vị kịch nói, những nhà truyền giáo và những nhà hùng biện, thì việc luyện tập phát âm, trong đó cơ sở hơi thở là hết sức quan trọng. Cho đến nay thì có rất nhiều quan điểm khác nhau về hơi thở. Có những người quan niệm rằng khi tập luyện ca hát, vấn đề hơi thở không cần phải đặt ra, bởi vì rằng là có lý luận là từ khi mới sinh ra con người chúng ta đã biết thở. Còn nếu như chúng ta quá quan tâm đến vấn đề hơi thở thì những âm thanh rất có thể nó sẽ bị hạn chế. Ở trong được giảng dạy về kỹ thuật thanh nhạc, ngay ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì vấn đề hơi thở cũng được tranh luận và cũng có những suy nghĩ và cách giải quyết khác nhau. Riêng tôi, qua quá trình làm việc, kể từ những ngày bắt đầu vào nghề, được tiếp xúc với một số các chuyên gia nước ngoài, rồi đến khi được học tại Nhạc viện Quốc gia Hungary, thì hơi thở đối với tôi vẫn là quan trọng bậc nhất. Nếu như không có sự nghiêm túc rèn luyện hơi thở bước đầu với sự chỉ dẫn của chuyên gia Liên Xô, người thầy đầu tiên của tôi là nghệ sĩ nhân dân nước Cộng hòa Georgi Igor Petrize, thì trong những năm tháng học tại Nhạc viện Quốc gia Bulgari với sự hướng dẫn của giáo thư sư nghệ sĩ nhân dân Ratev Shakin, tôi không thể nào theo học được, tôi không thể nào đáp ứng được những yêu cầu của thầy trong những bài luyện tập. Chính nhờ một sự kiên nhẫn giúp đỡ của người thầy đầu tiên mà hơi thở của tôi đã tạo được những kết quả rất khả quan khi theo học tại Nhạc viện Quốc gia Hungary. Ca sĩ Ý của thế kỷ thứ 19 Enrico Caruso đã phát biểu một câu mà nó trở thành bất hủ: 3/4 cuộc đời của người ca sĩ là hơi thở. Kể cả những ngày bước chân vào nghề, khi được chỉ dạy dặn thì tôi đã dùng cái khẩu hiệu đó để trở thành mục đích, để trở thành ý chí để tập luyện. Tất nhiên khi truyền đạt lại cho học sinh của mình thì cũng có những suy nghĩ khác nhau, bởi vì cơ thể con người thì được cấu tạo bởi hoàn toàn nó không giống nhau. Có người có lồng ngực lớn, có người lồng ngực hẹp. Do vậy thì trong khi luyện tập chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, những trở ngại mà yêu cầu đối với tôi thì sự tập luyện hơi thanh nhạc bước đầu phải là tập luyện hơi thở. Trường phái mới thì họ quan niệm rằng trong khi hát, bộ phận hô hấp và những cơ bắp hô hấp phải hoạt động một cách tích cực, tạo nên một cuộc hơi đầy đặn và sâu. Người thầy đại diện cho trường phái này là Lamperti, sinh năm 1813 và chết năm 1892. Ông đã đào tạo được hàng loạt những ca sĩ nổi tiếng. Khi nói về hơi thở, ông khẳng định rằng nghệ thuật ca hát là nghệ thuật hơi thở. Ông cũng cho rằng hơi thở là khâu quyết định toàn bộ quá trình ca hát. Kiểu thở của các ca sĩ Ý thuộc trường phái mới này là kiểu thở ngực và hoàn kết ngô. Với yêu cầu biểu diễn nghệ thuật và tổ chức những dàn nhạc và những nhà hát, nhà kịch lớn với một quy mô rộng lớn và đòi hỏi những ca sĩ của chúng ta cần có một cái âm lượng để cùng hòa với cái âm lượng của dàn nhạc 70-80 người. Kết quả là cái phương pháp mà hát dùng bằng cái kiểu thở ngực và hoàn kết mô đã tạo nên được những ca sĩ có những giọng hát, có những khoảng vang lớn và đáp ứng được cho những yêu cầu của cái nền thanh nhạc hiện đại. Trong khi trao đổi với học viên của mình, tôi có nói rằng nếu như các bạn không tập luyện được hơi thở thì các bạn sẽ không học được gì ở nơi tôi. Bởi vì tôi cũng nghĩ rằng nếu như mà người thanh nhạc mà thở không đúng thì chắc chắn những âm thanh tạo ra bởi những cái hơi thở yếu ớt đó sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu mà chúng ta phấn đấu là làm sao cho âm thanh nó được vang xa và rõ ràng. Có rất nhiều cách luyện tập hơi thở và cũng có nhiều cách thở mà nhiều người chủ trương để hướng dẫn cho mọi người. Trong đó ta phải kể tới là kiểu thở ngực, có nghĩa là luồng không khí hít vào đầy phần trên của phổi, làm lồng ngực phía trên căng ra, và bằng cách mô thì để nguyên và nâng cái lồng ngực lên. Thì tôi thấy cái lối thở này á, thì thường thường khi chúng ta tập thể dục thể thao thì chúng ta hay thở như thế, và các bậc các thầy và động viên dạy chúng ta thì chúng hay dạy là nâng cái ngực lồng ngực lên. Nhưng mà đối với một ca sĩ đứng lên trên sân khấu mà ta thở như thế thì chắc chắn sẽ không tạo nên cái tư thế đẹp, và hầu như có thể giới thiệu cho mọi người biết mỗi khi chúng ta lấy hơi. Lối thở thứ hai là lối thở ngực kết hợp với bụng. Với kiểu thở này, khi hít hơi, luồng hơi vào sâu hơn, làm căng phần cái ngực dưới. Cái kiểu thở này thì chúng ta cũng thấy là có thể áp dụng được. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta dùng cái sử dụng cái lối thở ngực dưới và bụng, có nghĩa là đây là cái kiểu thở phổ biến nhất mà các ca sĩ cái dòng hát nhạc kịch là thường áp dụng. Cái kiểu thở từ bụng dưới, ngực dưới và bụng, thì khi hít hơi vào thì cái phần ngực dưới căng ra, và là các xương sừng cụt thì nó được nâng lên, và bụng thì cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới và cả hai bên sườn. Còn cách mô ở đây đó, thì tham gia một cách tích cực, tạo điều kiện tốt cho việc nén hơi thở. Ta thường nói đó là cái điểm tựa cho cuộc hơi đầy đặn và liên tục. Với cái kiểu thở này đó, thì theo tôi thì các ca sĩ có thể hát được những cái nốt ở tầm nốt cao và những cái nốt kéo dài mà vẫn giữ được một cái chất, cái độ vang của giọng mà không bị tụt. Một cái lối thở nữa gọi là lối thở bụng, thì ta gọi là lối thở bụng là khi hít hơi vào là bụng thì phình ra. Thì cái kiểu thở này thì đôi khi chúng ta dễ nhầm với cái sự chúng ta gồng bụng, chúng ta gồng lên để mà chịu một cái sức, một quả đấm hay là một cái vật gì đáng mạnh mà chúng ta theo võ thì người ta gọi là gồng. Thì cái gồng này đôi khi là tạo nên cái sự căng cứng vô ích, và cái sự căng cứng này thì nó chỉ làm trở ngại trong quá trình phát tâm mà thôi. Thế thì có nhiều cách để tập thở, phải không ạ? Thì nhưng mà tôi xin nhắc ở đây là khi tập thở, phải không ạ? Thì đây là một cái công việc mà đòi hỏi một cái sự luyện tập kiên trì và thường xuyên. Ngược lại thì nó cũng rất là tạo nên cái sự mau chóng, và đôi khi nó có những cái phản ứng về cơ thể. Thí dụ như những người mới tập thở thì rất có thể là do những cái o ép hoặc là những cái sự khống chế mà từ trước đến nay chúng ta ít khi để ý tới. Bởi vì là cái lối thở bình thường hàng ngày mà từ khi mà chúng ta được sinh ra đời mà thở một cách hết sức tự nhiên thì người ta gọi là phản xạ không điều kiện. Thế có nghĩa là chúng ta thở mà chúng ta không cần nghĩ. Đây là một cái hoạt động hết sức bình thường. Nhưng bây giờ đối với chúng ta là cái việc tập thở lại là có chủ đạo. Chúng ta làm chủ nó, chúng ta biết được, chúng ta suy nghĩ và chúng ta thấy là cần phải hướng dẫn cái hơi thở như thế nào. Thì người ta gọi là phản xạ có điều kiện. Và tất nhiên cái phản xạ có điều kiện tức là đi ngược lại với cái gì bình thường thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái phản ứng bước đầu. Và tôi cũng nói rằng đó chỉ là những phản ứng bước đầu thôi. Nếu như các bạn tập một cách hết sức nghiêm túc cái lối thở mà theo tôi để có thể chỉ dẫn cho các bạn, thì có thể các bạn một thời gian đầu các bạn sẽ thấy có những phản ứng cơ thể rất có thể kiểu như là thấy nhức đầu, thấy chóng váng, thấy là đau cơ ngực, đau cơ bụng. Thế nhưng mà những cái phản ứng này theo tôi mà nói thì qua con người tôi thể nghiệm thì thấy là nó chỉ là những phản ứng bước đầu thôi, mà cái phản ứng bước đầu đó nó không gây một cái tác hại gì cho trực tiếp cho sức khỏe của chúng ta cả. Và nếu như chúng ta cố gắng tập thường xuyên, tập kiên trì và có ý thức thì chắc chắn những cái cảm giác đó nó sẽ mất đi. Và khi mà cái lối thở nó đã trở thành của ta rồi đó, thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất tốt, nó tạo ra chúng ta có được một cái cột hơi vững mạnh. Và chính cái cột hơi vững mạnh đó là sức mạnh để chúng ta tạo ra những âm thanh. Thế thì chúng ta có thể xin các bạn là có thể chúng ta tập với mấy cái phương thức như thế này. Các anh có thể đứng thẳng hoặc là ngồi thẳng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bước đầu thì chúng ta nên đứng thẳng với một cái tư thế thoải mái, không nên chụm chân quá, và bao giờ khi đứng là kể cả khi hát nữa, thì chúng ta nên tạo ra được một cái khoảng cách. Có thể một cái, lấy một ví dụ là một cái bước chân thứ ba, một cái bàn chân thứ ba, thì chúng ta đứng như thế để cái trọng tâm nó luôn luôn là được đổ xuống vào một cái ở giữa, thì như thế nó vững vàng. Thì các bạn một tay để đằng trước bụng, làm sao có thể kiểm soát được cả bụng trên và bụng dưới, và một cái tay để ở đằng sau lưng và trên thắt lưng. Bởi vì phổi là nằm lui xuống phía dưới trên thắt lưng, và các bạn cùng thời một lúc kể cả miệng và mũi. Và theo tôi có lẽ là kinh nghiệm bản thân thấy rằng là nếu lấy hơi bằng mũi thì có thể là hợp vệ sinh, nhưng mà nó sẽ chậm và đôi khi nó sẽ gây ra những chứng động. Thì chúng ta sẽ lấy hơi thở đồng thời một lúc, và chúng ta hé miệng nhỏ, thì khi mà chúng ta hít hơi vào, và ta sẽ chủ động, ta nghĩ rằng, tư duy rằng là chúng ta đưa cái hơi thở từ miệng, mũi qua thanh quản xuống phế quản vào các phế nang, và dần dần giãn nở ra để toàn bộ cái lá phổi là được chứa đầy hơi, và như thế là phần dưới của phổi là cũng được đưa hơi vào. Thì cảm giác của chúng ta là ngực thì không có nâng lên, và có chăng chỉ là cử động chút xíu, nhưng mà chủ yếu là hai phía trước và phía sau. Khi mà chúng ta đặt cánh tay vào và bàn tay vào thì đều được đẩy ra cả, có nghĩa là phần bụng thì cũng hơi phình ra và phần đằng sau lưng cũng hơi phình ra. Thì đây nó là một cái cảm giác mà đôi khi cái người mới tập là chưa quen thì cũng có thể có một cái động tác là các bạn cúi mình xuống, buông thả lỏng hai vai và gập ngang người lưng người để chúng ta hít hơi vào. Thì trong cái tư thế cúi như thế đó thì là hơi thở buộc lòng là sẽ phải vào phần dưới của phổi và chúng ta không nâng lồng lên được. Thì đây nó chỉ là một cái cách tập cho những cái bạn mà chưa có cảm giác được là lấy hơi thở vào phần sâu của phổi như thế nào. Cái phương châm của lối thở này là gì? Thở sâu và kín đáo. Sâu có nghĩa là làm sao đó cái phần đáy của phổi cũng được chứa hơi, nhờ hoàn cách mô để khống chế nó làm điểm tựa. Và kín đáo có nghĩa là không tạo nên chấn động. Nếu như chúng ta cảm những cái tiếng xịt xoạt hoặc là một sự rung động của cái ở trong mũi ấy, thì nếu như chúng ta đứng gần micro hoặc là chúng ta có một cái tiếp xúc với một cái khán giả gần chúng ta thì người ta sẽ thấy những cái tiếng động, mà cái tiếng động như thế thì chắc chắn là nó sẽ không tạo nên những cái âm thanh đẹp. Sau khi chúng ta lấy hơi thở vào thì bước đầu thì các bạn sẽ thở chậm, hít hơi chậm lại, nhưng sau này thì chúng ta phải tạo ra được một cái tích tắc rất nhanh, là ta há miệng thì hơi thở vào ngay và thật là tích cực. Lối thở như thế người ta gọi yêu cầu phải rất tích cực. Thì sau khi lấy hơi vào thì chúng ta nén hơi. Nén hơi ở đây cũng nghĩa là khống chế, giữ cái hơi lại, không thở ra, với một cảm giác là đè xuống. Thì tôi nói cái cảm giác đè xuống thì anh cũng có nghĩ là qua thực nghiệm mà đã giới thiệu với anh rồi, thì chúng ta giữ cái hơi lại và chúng ta đếm thầm hoặc là căng đồng hồ là được 5 giây, và chỉ yêu cầu 5 giây thôi. Sau đó thì các bạn thở ra ngay như thế thì để bụng và ngực và các cơ bình thường nó trở lại bình thường mềm mại. Ở đây thì phải phân biệt là chúng ta gồng bụng, và cái bụng mà chúng ta được nó hơi phình ra một chút thì nó có cái chuyển độ căng, nhưng mà căng mà lại mềm, căng chứ không phải căng cứng. Thì giống như quả bóng bơm và có điều đầy hơi khí trong đó. Đấy là bước đầu, chúng ta thở ra ngay và giải phóng cơ thể, giải phóng các cơ bắp, rồi chúng ta lại lấy hơi thở tiếp vào. Sau một thời gian chúng ta tập luyện để mà có một cái cảm giác và tạo ra được những hơi thở sâu như thế đó, thì các bạn có thể nén hơi 5 giây rồi từ từ thở ra qua hai hàm răng khép hở, tạo nên tiếng S. Ví dụ như vậy. Đấy, chứ cái tiếng xì như thế đó có nghĩa là nó được cảm bởi cái hai cái da hàm răng của chúng ta. Cái tiếng S xì này đó thì làm thế nào đó để càng tiết kiệm, để càng kéo dài được thì càng tốt. Và như nó phải có một cái sức mạnh nhất định chứ không phải là hời hợt. Thế thì cái sức mạnh này đó, cái sự khống chế này đó, thì nó tạo ra được một cái thói quen nén hơi. Và cái nén hơi tức là để giúp cho chúng ta phát âm cho nó tốt. Sau này thì trong bài tập về phát âm thì rõ ràng là nếu như chúng ta tạo ra được cái cột hơi chắc chắn thì nó sẽ tạo ra âm thanh tốt. Thì cái thời gian mà thở xì, thở kéo dài như thế này đó, thì chúng ta có thể phấn đấu từ từ. Rất có thể khi mới tập thì có thể các bạn chỉ đạt được 8, 9, 10, 15 giây à, nhưng mà đấy thì nó là quá ít. Mà yêu cầu tối thiểu của một câu nhạc, một câu hát thì thường thường người ta tính là có thể là tới 20 giây, từ 20 giây trở lên. Và mức phấn đấu của một ca sĩ hoặc là một người ca hát thì chúng ta cố gắng làm sao để kéo dài, càng kéo dài càng tốt. Có người người ta đã đạt tới là 45 giây, 50 giây, thậm chí 1 phút. Thì cái này thì nó là sự phấn đấu mà là một cách hết sức là thường xuyên. Tôi cũng yêu cầu là anh có thể là lúc là anh có thể làm được quá sức mình. Thì cho nên để mà tạo ra được một cái hơi cổ thời thở tốt ấy, thì cái việc luyện tập này là phải được hết sức là kiên trì. Chúng ta có thể phấn đấu từng giây một. Thí dụ như là mấy ngày đầu, 3 ngày đầu hay 5 ngày đầu hay 1 tuần chúng ta chỉ được 15 giây thôi. Thế thì có thể tuần lễ sau chúng ta sẽ kéo dài lên 16, 18, 20, 25 và 30 vân vân. Thì cũng và mức phấn đấu là cố gắng làm sao chúng ta thấy có thể kéo dài được cái hơi thở. Bài tập thứ hai là cũng một cái tư thế như vậy, cũng cách lấy hơi như vậy, nhanh như vậy, khẩn trương như vậy, tích cực như vậy, và cũng nén hơi với thời gian là 5 giây. Sau đó thì anh đếm nhỏ, đủ nghe và có sự có lực, và chú ý phát âm cho nó rõ ràng, chậm. Thí dụ như là chúng ta sẽ đếm, và trong khi quá trình đếm thì yêu cầu chúng ta để hơi nó ra từ từ và khống chế nó lại, nhưng mà không có nghĩa là ghìm hơi, ém hơi đến mức độ chúng ta chỉ phát âm từng chữ một mà hơi nó không được đưa ra ngoài, thì như thế nó sẽ tạo ra cảm giác già. Còn bây giờ chúng ta vừa đếm, chúng ta vừa đưa hơi ra từ từ và tạo nên một cái phát âm, thay vì là chúng ta thở ép kéo dài thì bây giờ chúng ta dùng nó để phát âm. Chúng ta đếm như thế này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, tới đây đó thì còn hơi hay hết hơi thì chúng ta cũng thở hết ra. Rồi chúng ta lại lấy hơi tiếp tạo. Thì mỗi một lần thở ra, rồi chúng ta đếm, rồi chúng ta hít vào như thế, thì chúng ta thêm một số. Thí dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và cứ như thế chúng ta tăng tần số lên, đến khi mà hơi thở chúng ta không còn nữa thì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể đếm đến bao nhiêu số, có thể là 15, có thể 16 và có thể tới 20. Thì cái việc luyện tập này đó, đã giúp cho chúng ta có được một cái hơi thở sâu, tạo ra được một cái lượng không khí, và chúng ta luôn luôn làm cái sẵn sàng để tạo nên những âm thanh tốt, tạo nên những âm thanh, dựng lên những tiếng và những cái âm thanh đúng mà ý muốn của chúng ta. Chúng ta có thể chỉ huy nó, thì người ta gọi là lối thở này là lối thở lý trí hay là lối thở làm chủ. Thì kinh nghiệm bản thân tôi đó, là bước đầu thì nó rất khó chịu, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu anh nhớ một điều cho tôi, rằng là nếu không lấy hơi thì không nói, nếu không lấy hơi thì không hát và không phát âm. Bước đầu thì khó chịu, bước đầu thì chưa quen, nhưng mà nếu như chúng ta có thể tạo ra một cách tập thở. Trước kia thì tôi đạp xe đạp đi làm, tôi cũng thở tập thở như thế, lấy hơi thở sâu vào rồi tôi thở từ từ ra. Tôi ngồi làm việc hay bất cứ một công việc gì mà nó ít phải suy nghĩ đến cái đầu thì tôi có thể vẫn có thể tập thở được. Thế thì bây giờ trong khi giảng bài hay là nói chuyện với các bạn, nếu mà các bạn để ý thì các bạn thấy rõ ràng là cái bụng của tôi luôn luôn được đẩy ra, và tôi nói chuyện là có thể 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà không cảm thấy mệt lắm. À, thì chính bởi vì rằng tôi vận dụng cái hơi thở của tôi khi nói cũng giống như là khi hát vậy. À, thế cho nên là biết đâu một lúc nào đó khi các anh tạo ra được một cái thói quen như vậy thì các anh bản thân anh sẽ thấy rằng là cái hơi thở không phải là nông, không phải là chỉ một chút, mà nó là cái hơi thở luôn luôn được tạo dựng bởi một cái ý chí, tạo dựng bởi một cái sự chỉ huy đó. À, thì tôi cũng không dành lắm, nhưng mà yoga hoặc là thiền thì có lẽ người ta cũng thảo như vậy. Và chính vì người ta có thể giúp với sức khỏe ngày càng tốt bằng cái cách là chúng ta trao đổi không khí với bên ngoài. Mong rằng là anh có thể dành một ngày, trong một ngày đó, là tìm một cái thời điểm nào mà thuận tiện nhất, khi mà sức khỏe mà thấy tốt nhất, là không no quá, không đói quá, không mệt quá, và chỉ cần 15-20 phút thôi, và tập thở một cách hết sức là quan tâm, chú ý. Và những cái hơi thở này luôn luôn được khống chế, được tạo nên một cái sức mạnh. Và trong những lời giảng bài, trong những đề giao giảng hoặc là chuyện đạt lại trong những ngày thánh lễ, trong những ngày mà dân lễ của anh, là anh sẽ phát tâm với một cái hơi thở như thế, thì tôi tin rằng cái tiếng nói của anh sẽ vang, sẽ rõ và truyền cảm hơn đối với tất cả mọi người.
Sau đây thì tôi xin trình bày một số vấn đề về vấn đề phát âm. Để phát âm trong thanh nhạc thì chúng ta trước hết là cần phải tiến hành theo một phương pháp gần với tự nhiên, không nên là quá căng cứng. Người mà có bẩm sinh ống với giọng hát vang to đó, nhưng mà nếu không qua rèn luyện thì chính cái sự vang to, hát lớn như thế sẽ làm tổn hại đến cái nhiều những cái giọng hát của mình, và chưa chắc là trở thành có thể một làm ca sĩ hay. Nhưng ngược lại là nếu có cái giọng âm thanh giọng vừa phải và không có khuyết tật, thì chúng ta có rèn luyện và chúng ta có thể bỏ công sức ra thì rất có thể sẽ mở rộng thêm âm vực và sẽ có thể biến thành một giọng rất hát rất là hay. Khi luyện tập phát âm thì ta nên chú ý đến cái khẩu hình. Khẩu hình trong ca hát là cái hình thức mở miệng để phát ra những âm thanh làm sao tròn, đầy, vang, sáng và rõ lời. Khẩu hình là không đơn thuần chỉ có hình dạng bên ngoài của miệng, mà chính là một cái sự kết hợp các động tác của môi, của miệng, của răng, của lưỡi để tạo ra một dáng khuôn cần thiết theo yêu cầu của từng mẫu âm và chuyển biến mềm mại theo thứ tự đầu, thân và đuôi chữ, sao cho đạt kết quả rõ lời, làm cơ sở âm vang cho nó sáng và tròn đầy. Các cụ ta thường nói là tròn vành rõ chữ, bởi vì tiếng Việt Nam chúng ta thì như anh đã biết là có rất nhiều đặc điểm mà khác hoàn toàn với ngôn ngữ châu Âu. Cái việc nhả chữ phong phú đa dạng để làm cho chúng ta có được một ý thức luyện tập và cố gắng làm sao để truyền đạt được tới quần chúng tất cả những cái câu nói mà chúng ta có thể chứa được rất nhiều nội dung rất là cao đẹp cho quần chúng có thể tiếp thu được. Để luyện tập phát âm thì tôi nghĩ là trước hết chúng ta nên dùng những cái nguyên âm mà có thể từ mở nhẹ nhất, mở miệng nhẹ nhất và dần dần mở dần rộng ra. Thì thường thường chúng ta dùng cái năm cái nguyên âm I, E, A, O, U. Cái năm nguyên âm này thì từ chữ I thì chúng ta thấy cái miệng chúng ta mở hết, rồi dần dần chữ E lớn hơn, chữ A mà mở lớn nhất, rồi chữ O và chữ U thì chúng ta khum cái hai môi lại để tạo nên một cái tiếng vang trầm và có thể u thì chữ U thì bản thân chữ U là hai môi chúng ta phải khum lại, và như thế là cái âm thanh nó không bị re, nó không bị bẹt. Thì trước hết thì sau cái phần sau của cái băng sau mặt sau thì tôi sẽ xin trình bày cùng với lớp học một số những cái bài tập mà anh có thể tham khảo để chúng ta có thể tập theo. Và vì là cái trường hợp ở thâu trên phòng học cho nên rất có thể là âm thanh thì nó không được tốt lắm và chính xác lắm, nhưng mà qua những buổi thực nghiệm hai anh em với nhau ở trên lớp thì chắc chắn là anh cũng có thể nghiên cứu được. Và tôi rất mong là những bài tập này sẽ giúp cho anh có thể tạo điều kiện càng ngày cái tiếng của anh càng vang hơn và rõ ràng hơn.